Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 30 tháng 9 năm 2021 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Tổng sản phẩm quốc nội quý 3 của Việt Nam giảm hơn 6% vì tác động của đại dịch. Bộ Y tế Việt Nam lên tiếng về tình trạng loạn giá bộ xét nghiệm COVID-19. Triều Tiên chạy đua tên lửa siêu thanh trong vụ thử mới nhất. Và Anh hướng về Thái Bình Dương siết chặt quan hệ quốc phòng với Nhật Bản. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Tổng cục Thống kê GSO hôm 29 tháng 9 công bố dữ liệu mới nhất cho thấy tổng sản phẩm trong nước GDP quý 3 năm nay ước tính giảm 6,17% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo GSO, đây là mức giảm sâu nhất kể từ khi Việt Nam tính và công bố GDP quý đến nay. Thông cáo của cơ quan thống kê này cho biết rằng khu vực công nghiệp và xây dựng giảm 5,02% và khu vực dịch vụ giảm 9,28%, trong khi đó khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản tăng 1,04%. Theo GSO, GDP 9 tháng năm 2021 chỉ tăng 1,42% so với cùng kỳ năm trước do dịch COVID-19 ảnh hưởng nghiêm trọng tới mọi lĩnh vực của nền kinh tế. Nhiều địa phương kinh tế trọng điểm phải thực hiện giãn cách xã hội kéo dài để phòng chống dịch bệnh. Tổng cục Thống kê viết rằng khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đóng vai trò là bệ đỡ của nền kinh tế trong đại dịch. Năng suất lúa tăng cao, chăn nuôi tăng trưởng ổn định, kim ngạch xuất khẩu một số nông sản 9 tháng năm 2021 đạt khá so với cùng kỳ năm trước. GSO cũng cho biết rằng dịch COVID-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động thương mại và dịch vụ, và rằng tăng trưởng âm trong 9 tháng năm 2021 của một số ngành dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn đã làm giảm mức tăng chung của khu vực dịch vụ và toàn bộ nền kinh tế. Nhiều địa phương ở phía Nam, nhất là thành phố Hồ Chí Minh, nơi dịch COVID-19 bùng phát mạnh thời gian qua, đã phải tiến hành các biện pháp giãn cách xã hội nhằm ngăn chặn sự lây nhiễm, trong đó có việc tạm đình chỉ các cơ sở kinh doanh dịch vụ. Đợt bùng phát dịch bệnh mới nhất kể từ tháng 4 năm nay ở Việt Nam đã nâng tổng số ca nhiễm COVID-19 lên ít nhất 779.000 ca và hơn 19.000 ca tử vong, theo Bộ Y tế Việt Nam.
Trước tình trạng các bộ xét nghiệm nhanh COVID-19 tại Việt Nam đang được bán ra thị trường với mức giá chênh lệch vô tội vạ so với giá gốc, lãnh đạo Bộ Y tế Việt Nam hôm 28 tháng 9 cho biết, bộ này chưa mua sắm mặt hàng thiết yếu dùng trong đại dịch, và việc đấu thầu, mua hàng và cung cấp các thông tin liên quan, bao gồm giá bán, đều do đơn vị sản xuất, nhập khẩu tự công bố và chịu trách nhiệm. Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn được báo Sức khỏe và Đời sống, cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế Việt Nam dẫn lời nói, Bộ Y tế đã có các văn bản chỉ đạo các đơn vị, địa phương mua sắm sinh phẩm xét nghiệm theo đúng quy định hiện hành và xử lý vi phạm nghiêm các hành vi lợi dụng đấu thầu, mua sắm để tham nhũng, hưởng lợi. Theo lời ông Trần Văn Thuấn, Bộ Y tế Việt Nam cho tới nay đã cấp phép cho 97 test xét nghiệm virus SARS-CoV-2, trong đó 35 test xét nghiệm real-time PCR, 39 test xét nghiệm kháng nguyên và 23 test xét nghiệm kháng thể. Giữa bối cảnh các tỉnh thành tâm dịch đang dần dần mở cửa trở lại, các bộ xét nghiệm nhanh COVID-19 đang trở thành mặt hàng hot trên thị trường Việt Nam, dẫn đến giá cả của các bộ xét nghiệm nhập khẩu, chủ yếu là từ Trung Quốc và Hàn Quốc, trong những ngày gần đây liên tục tăng lên một cách vô tội vạ. Báo chí Việt Nam cho biết các doanh nghiệp nhập khẩu đã điều chỉnh giá bán các bộ test COVID-19 tại Việt Nam nhiều lần trong vòng một tháng qua, với mức chênh lệch thậm chí gấp hơn 3 lần. Vietnamnet cho biết bộ xét nghiệm COVID-19 Antigen Test Kit của Trung Quốc do công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Hiệp Hùng Phát ở Hà Nội nhập về đã được bán với giá 185.000 đồng một bộ vào ngày 28 tháng 7, nhưng đến ngày 23 tháng 8 giá được điều chỉnh còn 168.000 đồng và đến ngày 20 tháng 9 còn 53.500 đồng một bộ. Mặc dù mức giá của các bộ xét nghiệm đã được điều chỉnh nhiều lần, nhưng giá thấp nhất tại Việt Nam hiện nay vẫn còn chênh lệch nhiều so với giá gốc. Tuổi Trẻ dẫn lời ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân Trẻ Việt Nam cho biết tại hội nghị trực tuyến giữa Thủ tướng và các doanh nghiệp vào ngày 26 tháng 9, cho biết các các bộ test nhanh COVID-19 bán ra ở nước ngoài chỉ khoảng 1 đô rưỡi, tức chỉ khoảng 35.000 đồng. Tình trạng loạn giá các bộ xét nghiệm đang gây bất bình trong công chúng, giữa lúc tài chính của người dân ở nhiều khu vực đang ngày càng kiệt quệ vì mất nguồn sinh kế do bị phong tỏa, cách ly trong nhiều tháng qua. Trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ nghi ngờ về khả năng có tham nhũng, trục lợi, lợi ích nhóm trong hệ thống nhập khẩu và phân phối các bộ xét nghiệm nhanh COVID-19 tại Việt Nam, trong khi một số ý kiến đề nghị Bộ Công an vào cuộc để làm rõ những nghi ngờ trên. Trong công văn phát đi vào ngày 29 tháng 9, Bộ Y tế thừa nhận một số cơ sở y tế chưa thực hiện đúng các quy định về mức giá và chi trả xét nghiệm COVID-19, thu chưa đúng mức giá theo hướng dẫn quy định giá dịch vụ xét nghiệm COVID-19 quá cao, gây bức xúc cho nhân dân và trong dư luận xã hội. Bộ này cho biết đang tổng hợp ý kiến để đề nghị đưa test xét nghiệm COVID-19 vào mặt hàng bình ổn giá vì mặt hàng này chưa được quy định trong luật. Bộ này cũng yêu cầu các đơn vị xử lý nghiêm khắc các hành vi tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm trong mua sắm trang thiết bị, thuốc, hóa chất, sinh phẩm phòng chống dịch COVID-19.
Phái đoàn Liên minh châu Âu-EU ở Việt Nam hôm 28 tháng 9 thông báo rằng chính phủ Italy đã tặng thêm Việt Nam hơn 1 triệu liều vaccine. Theo EU, con số 1.225.440 liều vaccine mới tặng này nâng tổng số vaccine Italy tặng Việt Nam cho tới nay lên hơn 2,8 triệu liều. Các nước châu Âu tiếp tục sát cánh cùng Việt Nam trong cuộc chiến chống lại COVID-19. Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam viết trên Twitter hôm 28 tháng 9. Hồi giữa tháng này, Việt Nam đã tiếp nhận 812.060 liều vaccine AstraZeneca từ chính phủ Italia thông qua cơ chế COVAX. Khi đó, ông Antonio Alessandro, đại sứ Italy tại Việt Nam, được trích lời nói trong một thông cáo rằng Italy cam kết tài trợ 15 triệu liều vaccine cho các nước có thu nhập thấp và trung bình, bắt đầu từ những nước có nhu cầu cao nhất, trong đó có Việt Nam. Theo Bộ Y tế Việt Nam, Italy là một trong số những quốc gia thành viên EU viện trợ vaccine COVID-19 lớn nhất cho Việt Nam. Bộ Y tế cho biết, đến hết ngày 27 tháng 9, Việt Nam đã tiêm được hơn 40,2 triệu liều vaccine phòng COVID-19, trong đó có khoảng 23 triệu người đã được tiêm một liều và 8,6 triệu người tiêm đủ hai liều. Tỷ lệ dân số từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất một liều vaccine đạt 43,9%. Bộ này cho biết thêm rằng từ ngày 6 đến ngày 15 tháng 9, trung bình Việt Nam tiêm được khoảng 1 triệu liều vaccine trên ngày. Tuy nhiên, những ngày gần đây, số vaccine tiêm chủng hàng ngày có xu hướng giảm.
Tình trạng phong tỏa kéo dài vì COVID-19 tại Việt Nam đang gây tác động nặng nề lên nguồn cung hàng hóa của các tập đoàn lớn trên thế giới như Nike, Adidas, Gap, khiến cho các tập đoàn này phải tính đến phương án di dời cơ sở sản xuất ra khỏi Việt Nam. Không chỉ các mặt hàng giày dép, quần áo, mà cả cà phê và các thiết bị xe hơi cũng đang bị thiếu hụt trầm trọng vì tình trạng phong tỏa kéo dài và các quy định phòng dịch nghiêm ngặt buộc các cơ sở sản xuất lớn tại Việt Nam phải đóng cửa hoàn toàn trong nhiều tháng qua. AFP dẫn lời bà Claudia Anselmi, giám đốc người Ý của nhà máy dệt nhuộm Hưng Yên, cơ sở chủ chốt trong chuỗi cung ứng sản phẩm cho nhiều tập đoàn kinh doanh quần áo của châu Âu và Hoa Kỳ như Nike, Adidas, Gap, cho biết sản lượng của nhà máy đã giảm 50% khi làn sóng COVID-19 bùng phát tại Việt Nam vào cuối tháng 4 và các biện pháp hạn chế đi lại đang làm cho việc vận chuyển vật liệu sản xuất bị chậm trễ kéo dài. Bà nói với AFP rằng, chúng tôi chỉ có thể tồn tại nếu chúng tôi có vật liệu dự trữ. Tại Mỹ, trong khi dịp mua sắm lớn nhất vào cuối năm đang đến gần, các doanh nghiệp bán lẻ tỏ ra lo lắng và dự đoán về khả năng thiếu hụt hàng hóa do tình trạng chậm trễ trong dây chuyền sản xuất, giá nhân công và chi phí vận chuyển tăng vọt. Công ty Everland cho biết họ đang phải đối diện với khả năng hàng hóa bị chậm trễ từ 4 đến 8 tuần, tùy thuộc vào tình trạng của các nhà máy bị đóng cửa mà họ đang hợp tác tại Việt Nam. Trong khi đó, Nike cho biết đã cắt giảm dự báo bán hàng vào tuần trước với lý do bị mất hết 10 tuần sản xuất tại Việt Nam kể từ giữa tháng 7 và việc mở cửa trở lại dự kiến sẽ bắt đầu theo từng giai đoạn vào tháng 10. New York Times tường thuật. Trong những năm gần đây, Việt Nam đã vượt lên trở thành nhà cung cấp hàng may mặc và giày dép lớn thứ hai cho Hoa Kỳ, chỉ sau Trung Quốc. Tuy nhiên, kể từ khi bị bùng phát dịch do biến thể Delta gây ra, các biện pháp phòng dịch và tình trạng chậm trễ trong việc tiêm vaccine COVID-19 đã buộc các nhà máy phải dừng sản xuất, gây tác động lớn đến chuỗi cung ứng toàn cầu nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng. Nhiều nhà bán lẻ trước đây đã chuyển hoạt động sản xuất của họ từ Trung Quốc sang Việt Nam trong thập kỷ qua vì chi phí tăng cao khi chính quyền của Tổng thống Donald Trump áp dụng các mức thuế mới đối với Trung Quốc, thì nay đang tính đến kế hoạch rời khỏi Việt Nam. Tháng trước, Hiệp hội Dệt may Việt Nam cho biết có đến hơn 90% doanh nghiệp tại các khu công nghiệp phía Nam đều phải dừng sản xuất, làm đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu của các nhãn hàng lớn đã đặt hàng sản xuất tại Việt Nam. Theo Hiệp hội này, 62% kim ngạch xuất khẩu của ngành dệt may nằm ở các nhà máy thuộc khu vực phía Nam, nhưng mới chỉ có thành phố Hồ Chí Minh triển khai tiêm vaccine cho công nhân trong các khu công nghiệp. Còn 18 tỉnh còn lại trong số 19 địa phương thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16, chưa tiêm hoặc tiêm rất ít, khiến cho tỷ lệ tiêm vaccine của ngành dệt may rất thấp. Tuần trước, Nike cho biết họ đang phải vật lộn với tình trạng thiếu sản phẩm thể thao và phải cắt giảm dự báo bán hàng. Tập đoàn này nói 80% nhà máy của họ ở miền Nam và gần một nửa số nhà máy may mặc của họ tại Việt Nam đã phải đóng cửa. Ngay cả khi Việt Nam bắt đầu nới lỏng dần lệnh phong tỏa, nhiều doanh nghiệp vẫn tỏ ra lo lắng về tác động lâu dài đối với sản xuất của Việt Nam. Nike và Adidas thừa nhận họ đang tìm cách tạm thời sản xuất ở nơi khác. Trong thư gửi cho Thủ tướng Phạm Minh Chính vào tuần trước, các hiệp hội doanh nghiệp hàng đầu đại diện cho Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu, Hàn Quốc và các quốc gia Đông Nam Á cảnh báo về việc di dời dây chuyền sản xuất ra khỏi Việt Nam, đồng thời cho biết 20% thành viên các hiệp hội đã rời đi.
Hôm 29 tháng 9, hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA đưa tin rằng Triều Tiên vào hồi đầu tuần đã bắn thử một tên lửa siêu thanh, thực sự bước vào một cuộc đua phát triển hệ thống vũ khí tối tân với các siêu cường quân sự, theo hãng tin Reuters. Quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã bắn tên lửa ngoài khơi bờ biển phía đông của họ hôm 28 tháng 9, giữa lúc Bình Nhưỡng kêu gọi Hoa Kỳ và Hàn Quốc chấm dứt tiêu chuẩn kép về các chương trình vũ khí để khởi động lại các cuộc đàm phán ngoại giao. Ông Song Kim, đặc phái viên của Mỹ về Triều Tiên, cho biết vụ phóng mới nhất này gây bất ổn và tạo ra mối đe dọa trong khu vực, nhưng Washington sẽ tiếp tục các nỗ lực ngoại giao nhằm phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Không giống như tên lửa đạn đạo bay ra không gian rồi bay trở lại mặt đất, vũ khí siêu thanh bay với mục tiêu ở độ cao thấp nhất và có thể đạt tốc độ gần 5 lần tốc độ âm thanh, tức khoảng 6.200 km/h. Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết tên lửa siêu thanh của Triều Tiên đang ở giai đoạn phát triển ban đầu, được đánh giá dựa trên vận tốc phát hiện và các dữ liệu khác và sẽ mất một khoảng thời gian đáng kể cho đến khi nó có thể được triển khai. Hãng thông tấn KCNA cho biết sự phát triển của hệ thống vũ khí này đã làm gia tăng khả năng phòng thủ của Triều Tiên, đồng thời mô tả tên lửa siêu thanh này là một vũ khí chiến lược. Đồng tiền của Myanmar đã mất giá hơn 60% giá trị kể từ đầu tháng 9, khiến giá lương thực và nhiên liệu tăng cao trong một nền kinh tế đang lao dốc từ cuộc đảo chính quân sự cách đây 8 tháng, theo hãng tin Reuters. Ông Richard Horsey, một chuyên gia về Myanmar thuộc tổ chức International Crisis Group, cho biết điều này sẽ khiến các tướng lĩnh lo sợ vì họ bị ám ảnh bởi tỷ giá đồng Kyat, vốn được xem như một phong vũ biểu tổng quan của nền kinh tế. Vào tháng 8, Ngân hàng Trung ương Myanmar đã tìm cách giới hạn biên độ tỷ giá Kyat trên đồng đô la Mỹ ở mức 0,8%, nhưng đã từ bỏ quy định này vào ngày 10 tháng 9 do áp lực của tỷ giá biến động. Đồng đô la khan hiếm trầm trọng khiến các cửa hàng mua bán ngoại tệ phải đóng cửa. Do tình trạng biến động tỷ giá hiện nay, tất cả các chi nhánh của dịch vụ đổi tiền Northern Rees tạm thời đóng cửa, dịch vụ này cho biết trên trang Facebook. Những quầy đổi tiền còn mở cửa hôm 28 tháng 9, báo giá 2.700 kyat cho 1 đô la, so dưới 1.695 kyat 1 đô la vào ngày 1 tháng 9 và 1.395 kyat 1 đô la vào ngày 1 tháng 2 khi quân đội lật đổ chính phủ dân cử do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo. Trong một báo cáo được công bố hôm 27 tháng 9, Ngân hàng Thế giới dự đoán nền kinh tế Myanmar sẽ sụt giảm 18% trong năm nay, một phần do đại dịch COVID-19, và cho biết Myanmar sẽ chứng kiến sự suy giảm việc làm lớn nhất trong khu vực và số người nghèo trong nước sẽ tăng lên.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 29 tháng 9 nói họ hy vọng Mỹ có thể nhìn nhận thương mại song phương một cách đúng đắn, sau khi Bộ trưởng Thương mại Mỹ cáo buộc Bắc Kinh ngăn cản các hãng hàng không trong nước mua máy bay Boeing của Mỹ, theo Reuters. Bà Hoa Xuân Oánh, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, nói trong một cuộc họp báo thường kỳ rằng Trung Quốc hy vọng Mỹ có thể tuân theo các nguyên tắc thị trường và làm việc với Bắc Kinh. Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo hôm 28 tháng 9 nói, chính phủ Trung Quốc đang ngăn cản các hãng hàng không nội địa mua hàng chục tỷ đô la máy bay Boeing do Mỹ sản xuất. Bà Raimondo cho biết Trung Quốc không tuân thủ các cam kết mua hàng hóa của Mỹ mà Bắc Kinh đã đưa ra vào năm ngoái trong khuôn khổ của thỏa thuận thương mại với chính quyền trước đó của Mỹ. Trả lời phỏng vấn của đài NPR phát sóng hôm 28 tháng 9, bà Raimondo xác nhận bà đang đề cập cụ thể đến việc Trung Quốc ngăn chặn việc mua máy bay Boeing. Bà nói người Trung Quốc cần phải chơi đúng luật, chúng ta cần gây áp lực với họ và buộc họ chịu trách nhiệm.
Ngày 29 tháng 9, cựu Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử cho lãnh đạo của Đảng Dân Chủ Tự Do, LDP, đương quyền. Một chiến thắng gần như đảm bảo rằng ông sẽ trở thành thủ tướng tiếp theo của Nhật trong vòng vài ngày tới, theo hãng tin Reuters. Trong bài phát biểu nhận nhiệm vụ lãnh đạo đảng LDP, ông Kishida nói về những quyết tâm lãnh đạo trong cuộc tổng tuyển cử diễn ra trong vòng vài tuần tới và tiếp tục chiến đấu với đại dịch COVID-19 vốn đã tàn phá nền kinh tế Nhật. Cuộc bầu cử lãnh đạo LDP đã kết thúc. Tất cả chúng ta hãy đối mặt với cuộc bầu cử Hạ viện và Thượng viện, ông Kishida nói. Ông nói thêm, cuộc khủng hoảng quốc gia của chúng ta vẫn tiếp diễn. Chúng ta cần tiếp tục nỗ lực đối phó với virus COVID-19 với quyết tâm cao và chúng ta cần phải chuẩn bị gói kích cầu trị giá hàng chục ngàn tỷ yên vào cuối năm nay. Ông Kishida đánh bại cựu Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại giao Nhật Taro Kono trong cuộc bỏ phiếu vòng 2. Hai ứng cử viên nữ Sane Takaichi, 60 tuổi, và Shiko Noda, 61 tuổi, đã bỏ cuộc sau vòng đầu tiên. Ông Kishida gần như chắc chắn sẽ trở thành thủ tướng tại một cuộc họp quốc hội vào ngày 4 tháng 10 vì đảng LDP chiếm đa số ở Hạ viện. Ông dự kiến sẽ thành lập nội các mới và cải tổ ban điều hành đảng LDP vào đầu tháng 10. Chiến thắng của ông Kishida không có khả năng gây ra những thay đổi lớn trong các chính sách khi Nhật Bản tìm cách đối phó với một Trung Quốc quyết đoán và hồi sinh một nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Ông chia sẻ sự đồng thuận rộng rãi về sự cần thiết phải tăng cường khả năng phòng thủ của Nhật và tăng cường quan hệ an ninh giữa Hoa Kỳ và các đối tác khác, bao gồm nhóm Bộ Tứ, đồng thời duy trì các mối quan hệ kinh tế quan trọng với Trung Quốc và tổ chức các cuộc họp thượng đỉnh thường xuyên.
Anh ngày 28 tháng 9 loan báo sẽ bắt đầu đàm phán chính thức với Nhật Bản để củng cố quan hệ quốc phòng song phương trong khuôn khổ chuyển trọng tâm chiến lược của London hướng tới Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, khiến Trung Quốc phẫn nộ. Bộ trưởng Quốc phòng Ben Wallace cho hay các cuộc đàm phán nhằm tạo điều kiện mở ra một chương trình giao tiếp quốc phòng sâu rộng hơn và phức tạp hơn, cũng như các điều khoản về hoạt động của nhân sự Nhật Bản và Anh tại mỗi nước. Tuần trước, Anh gia nhập với Mỹ và Úc trong Liên minh An ninh mới ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, mà qua đó cung cấp cho Úc công nghệ và khả năng để triển khai tàu ngầm hạt nhân, một hành động bị Trung Quốc lên án. Đại sứ Bắc Kinh tại London hôm 28 tháng 9 nói các nỗ lực nhằm kiềm chế Trung Quốc sẽ luôn thất bại và rằng các cường quốc nên tránh điều mà Bắc Kinh gọi là lối suy nghĩ thời thuộc địa có thể dẫn tới đối đầu. Bộ Quốc phòng Anh nói các cuộc đàm phán với Nhật Bản sẽ gửi một dấu hiệu rõ ràng về quyết tâm của hai nước ủng hộ trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Thủ tướng Anh Boris Johnson đang tìm cách phát triển tầm nhìn nước Anh toàn cầu sau khi Anh rời khỏi Liên minh châu Âu. Một tàu khu trục nhỏ của Anh hôm 27 tháng 9 đã băng qua eo biển Đài Loan trên đường đến Việt Nam.
Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ không cho phép một máy bay thuê bao chở hơn 100 người Mỹ và những người Afghanistan sơ tán có thể sanh Mỹ đáp xuống Hoa Kỳ, đơn vị tổ chức chuyến bay nói với hãng tin Reuters. Ông Brian Stern, người sáng lập nhóm phi lợi nhuận Project Dynamo, nói rằng cơ quan hải quan và bảo vệ biên giới của DHS không cho phép một chuyến thuê bao quốc tế nhập cảnh Hoa Kỳ. Ông Stern nói với Reuters khi có mặt trên chiếc máy bay mà tổ chức của ông thuê của hãng Khmer Air, một hãng hàng không tư nhân của Afghanistan, rằng ông đã phải ngồi chờ 14 giờ đồng hồ tại sân bay Abu Dhabi sau khi bay từ Kabul với 117 người, trong đó có 59 trẻ em. DHS không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của hãng tin Reuters. Một quan chức chính quyền không nêu tên cho biết, chính phủ Hoa Kỳ thường phải có nhiều thời gian để xác minh bản kê khai của các chuyến thuê bao trước khi cho phép chúng hạ cánh xuống Hoa Kỳ. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, ưu tiên hàng đầu của họ là hồi hương những người Mỹ và những người có thẻ xanh còn kẹt lại ở Afghanistan trong chiến dịch sơ tán của người Mỹ vào tháng trước. Một quan chức của Bộ Ngoại giao hôm 27 tháng 9 cho biết, Hoa Kỳ đã biết hiện có khoảng 100 công dân Mỹ và thường trú nhân hợp pháp đang sẵn sàng rời khỏi Afghanistan. Ông Stern cho biết có 29 người Mỹ, 83 người có thẻ xanh và 6 người có thị thực nhập cư đặc biệt SIV được Mỹ cấp cho những người Afghanistan làm việc cho chính phủ Hoa Kỳ trong cuộc chiến kéo dài 20 năm ở Afghanistan đã có mặt trên chuyến bay Khmer này. Trước đó, ông Stern đã lên kế hoạch chuyển các hành khách lên một chuyến máy bay thuê của hãng hàng không Ethiopian Airlines để nối chuyến bay tiếp đến Hoa Kỳ, mà ông cho biết CBB đã thông quan để hạ cánh xuống sân bay quốc tế John Kennedy ở thành phố New York. CBP sau đó đã thay đổi thủ tục thông quan đến sân bay quốc tế Dallas bên ngoài thủ đô Washington trước khi từ chối quyền hạ cánh của máy bay ở bất kỳ đâu trên nước Mỹ, ông Stern nói.
Các bệnh viện ở thành phố New York ở Mỹ đầu tuần này bắt đầu sa thải hay đình chỉ công tác nhân viên y tế không tuân hành lệnh của tiểu bang về việc tiêm vaccine COVID-19, dẫn tới việc thiếu nhân viên khiến một số bệnh viện phải hoãn các cuộc phẫu thuật hay cắt giảm dịch vụ. Thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio bày tỏ lo ngại về các khu vực khác của tiểu bang New York, nơi có tỷ lệ tiêm chủng thấp hơn. Việc đẩy mạnh tiêm chủng ở New York diễn ra trong lúc Tổng thống Joe Biden và các nhà lãnh đạo chính trị liên bang và các tiểu bang khác đang tăng cường áp lực lên những ai chưa chịu tiêm chủng. Một số người từ chối chích ngừa vì lý do tôn giáo hay sức khỏe. Sở Y tế tiểu bang New York tháng trước ra lệnh bắt buộc tất cả nhân viên y tế tới ngày 27 tháng 9 phải tiêm ít nhất một mũi vaccine, khiến các bệnh viện đổ xô tiêm chủng cho nhân viên. Trong số 43.000 nhân viên của 11 bệnh viện công tại thành phố New York, có khoảng 5.000 nhân viên chưa chích ngừa, bác sĩ Mitchell Katz, người đứng đầu y tế và bệnh viện thành phố New York, cho biết. Hôm 25 tháng 9, Thống đốc tiểu bang New York Kathy Hochul cho hay đang tính tới chuyện dùng vệ binh quốc gia và nhân viên y tế ngoài tiểu bang để bù đắp khoảng trống thiếu hụt nhân viên y tế trong bang. 16% trong số 450.000 nhân viên bệnh viện trong tiểu bang chưa được tiêm chủng hoàn toàn. Các nhân viên y tế bị sa thải vì không chịu chích ngừa COVID sẽ không đủ điều kiện nhận bảo hiểm thất nghiệp, trừ phi họ có giấy chứng nhận lý do sức khỏe không cho phép tiêm vaccine COVID.
Nhiều trường đại học ở Việt Nam đang tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 để các sinh viên có thể đến trường sau thời gian dài học trực tuyến do thực hiện giãn cách xã hội. Không như lời tuyên truyền trước đây của chính quyền rằng việc tiêm vaccine là tự nguyện, không mang tính cưỡng bách, một vài trường nay đã mạnh tay buộc sinh viên tiêm vaccine Virocell của Trung Quốc, xem đó là một điều kiện để sinh viên có thể quay lại giảng đường. Giữa lúc nguồn cung vaccine toàn cầu khan hiếm, chính phủ Việt Nam buộc phải tiếp cận đa dạng các nguồn vaccine COVID-19, trong đó có vaccine Virocell của công ty dược Trung Quốc bào chế. Tuy nhiên, nhiều người dân trong nước dường như còn ngần ngại với loại vaccine này, nghi ngờ về tính hiệu quả hay không tin tưởng hoặc không muốn tiêm vaccine nhập từ nước láng giềng phương Bắc. Những thông điệp mang tính mệnh lệnh từ giới lãnh đạo Việt Nam như không lựa chọn, không chờ đợi, có vaccine nào tiêm ngay loại đó, hay thông điệp mang tính tuyên truyền như hiệu quả bảo vệ của vaccine Virocell rất cao, Virocell an toàn, đang được tích cực truyền đạt trên mọi phương tiện truyền thông trong nỗ lực tiêm vaccine cho 70% dân số. Sinh viên và giới trẻ nói chung luôn là lực lượng tiên phong trong mọi chiến dịch của chính quyền. Nay với Virocell cũng vậy. Một thông báo vào ngày 23 tháng 9 về việc tổ chức tiêm vaccine Virocell được đăng trên trang Phòng Công tác Sinh viên của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam ở thành phố Hải Phòng viết, việc tiêm phòng COVID-19 là trách nhiệm an toàn của bản thân cho cộng đồng và là điều kiện bắt buộc để sinh viên quay trở lại học tập ở trường. VV đã tiếp xúc các sinh viên của Trường Đại học Hàng hải và đa phần các sinh viên cho biết họ đồng ý với yêu cầu của nhà trường. Sinh viên Phạm Long Vũ, năm thứ hai, chuyên ngành kỹ thuật ô tô, nêu ý kiến.
Em cảm thấy là việc được tiêm vaccine thì rất là tốt. Em thấy nếu mà để tiếp tục được đi học trực tiếp trở lại thì việc tiêm vaccine là rất tốt ạ. Vì ở địa phương của các bạn thì các bạn bảo là các bạn được tiêm hết rồi. Còn em thì ở địa phương em thì em chưa được tiêm nên là để được đi học trở lại thì nhà trường có bảo là đăng ký tiêm thì em rất vui và em đăng ký tiêm thôi.
Trần Huy Hoàng, một sinh viên khác của Trường Đại học Hàng hải, cho VOA biết rằng việc nhà trường tổ chức tiêm Virocell là điều khá tốt, nhưng sinh viên này không nêu chi tiết. Nam sinh viên Phạm Long Vũ cho biết việc nhà trường ra thông báo như thế là không khắt khe.
em không thấy là khe, tại vì đấy nhà trường cũng muốn là an toàn thôi, tại vì nếu mà ví dụ mình tiêm vaccine mình sẽ được có một phần kháng thể với covid ấy. Nên là em nghĩ sẽ vừa bảo vệ mình và vừa bảo vệ mọi người, nên là không có gì là khắt khe cả.
VOA đã liên lạc ông Nguyễn Minh Đức, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng Hải, người ký các thông báo, và ông Trương Công Mỹ, trưởng phòng công tác sinh viên, để tìm hiểu thêm về việc tổ chức tiêm vaccine Virocell cho sinh viên, nhưng chưa được phản hồi. Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam là trường trọng điểm quốc gia, nơi có hơn 15.000 sinh viên đang theo học. Nhà trường đang lên kế hoạch tiêm vaccine cho sinh viên từ ngày 26 đến ngày 30 tháng 9, và dự kiến cho sinh viên quay trở lại học trực tiếp vào ngày 4 tháng 10. Vào đầu tháng 9, Cổng thông tin thành phố Hải Phòng cho biết chính quyền thành phố đưa sinh viên cùng các đối tượng khác vào diện ưu tiên tiêm vaccine Virocell và hiện đang triển khai tiêm 500.000 liều vaccine loại này. Vào ngày 18 tháng 9, Trường Đại học Sao Đỏ ở thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương đã tiêm vaccine Virocell cho hơn 1.000 viên chức giảng viên và sinh viên. Đến ngày 20 tháng 9, với khẩu hiệu 5K, vaccine và công nghệ, Đại học Sao Đỏ kết hợp với Trung tâm Y tế thành phố Chí Linh tổ chức tiêm vaccine cho 1.143 sinh viên, trang web của trường cho biết. Sinh viên Trần Trung Hiếu cho VOA biết, vì để được đến trường, anh sẵn sàng tiêm vaccine Trung Quốc. Anh Hiếu cho biết anh đã đăng ký nhưng chưa tiêm được vì chính quyền địa phương chưa cho anh rời khỏi địa bàn cư trú. Anh cho biết thêm.
Có, em sẵn sàng tiêm.
Ở trường thì họ quy định có bắt buộc sinh viên tiêm không anh?
Nhà trường bắt buộc là tiêm hết cả trường anh.
À, tức là tiêm bắt buộc thì mới được vào học đúng không anh hả?
Vâng, phải tiêm hai mũi vaccine, ăn mũi vaccine là mới được đi học. Thế, mấy bạn ở lớp em thì tiêm bình thường mà về kiểu hơi mệt.
Và bản thân anh thì đã đăng ký rồi nhưng mà vẫn chưa sắp xếp tiêm được đúng không anh?
Vâng.
Dạ. Yeah.
Bản tin của trường Sao Đỏ không cho biết việc tiêm ngừa này là bắt buộc hay không. Khi được hỏi về sự tin tưởng của mình đối với vaccine này, anh Hiếu nêu nhận định.
Em không biết được mọi người tiêm thì em cũng tiêm thôi. Đâu dịch bệnh thế này em chẳng biết thế nào. Em ở nhà mấy tháng rồi.
Một bản tin trên trang web của trường Đại học Sao Đỏ dẫn lời sinh viên Nguyễn Văn Tiến, khoa ô tô, chia sẻ. Em thấy tiêm vaccine phòng COVID-19 là hết sức cần thiết cho sinh viên chúng em trong thời điểm hiện tại. Bởi chúng em vốn là những sinh viên ngoài tỉnh, việc học tập đi lại giữa gia đình và nhà trường phải tiếp xúc nhiều người, nguy cơ lây nhiễm cao. Em rất cảm ơn nhà trường đã tạo điều kiện để sinh viên chúng em được tiêm vaccine bảo vệ chính mình và cộng đồng. Anh Tiến cho biết thêm. Theo thông tin từ Bộ Y tế Việt Nam, tính đến ngày 26 tháng 9, cả nước đã phân bổ hơn 51 triệu liều vaccine COVID-19 các loại. Vào ngày 21 tháng 9, Chính phủ Việt Nam ra một quyết định cho phép áp dụng hình thức chọn thầu trong trường hợp đặc biệt đối với việc mua 20 triệu liều vaccine Virocell. Quyết định này được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị thăm chính thức Việt Nam hôm 10 tháng 9. Trên mạng xã hội xuất hiện nhiều bình luận cho rằng hình thức chọn thầu này rất bất lợi cho phía Việt Nam, vì như truyền thông nhà nước loan tin, phía Việt Nam chấp nhận điều khoản miễn trừ trách nhiệm đối với các khiếu nại phát sinh từ và liên quan đến vaccine này, hay việc ký kết hiệu lực giải thích và thực hiện và giải quyết các tranh chấp của hợp đồng theo luật của Trung Quốc. Trước đó, Việt Nam chính thức nhập về 5,7 triệu liều vaccine Virocell, bao gồm 5 triệu liều do thành phố Hồ Chí Minh mua riêng và 700.000 liều là do Bắc Kinh viện trợ. Cho đến nay, vẫn có nhiều người dân trong nước không muốn tiêm vaccine của Trung Quốc, bất chấp tình trạng khan hiếm vaccine. Vào giữa tháng 8, một số người dân tại thành phố Hồ Chí Minh từ chối tiêm vaccine Virocell. Một số liều Virocell ở thành phố lớn nhất nước này đã được chuyển giao cho các địa phương khác, trong đó có Hải Phòng. Truyền thông nhà nước không ngừng chiến dịch tuyên truyền, vaccine Vinopharm được Tổ chức Y tế Thế giới xếp vào danh sách sử dụng khẩn cấp, ghi nhận hiệu quả bảo vệ 78,2% và vẫn thông điệp lặp đi lặp lại. Vaccine tốt nhất là vaccine tiêm sớm nhất, trong khi các sinh viên nóng lòng muốn sớm được trở lại trường.
Chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 30 tháng 9 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.